Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 8. Trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật ngày thứ ba chiến chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến đời sống và chức Linh Mục trong Giáo hội Công giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện. Sau đây, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật ngày thứ ba, chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Bảy 20 tháng 8 hôm qua là ngày thứ ba Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Tây Ban Nha để chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 tại Madrid. Đức Thánh Cha đã chỉ có hai sinh hoạt chính, ban sáng lúc 10 giờ, Ngài dâng thánh lễ cho các đại chúng sinh trong nhà thờ chính tòa Đức Bà Almudena, và lúc 20 giờ 30 tối, Ngài chủ sự buổi canh thức với giới trẻ tại phi trường Quattro Ventos. Sau đây là diễn tiến các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 8 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần tòa thánh để đi xe tới công viên Buen Retiro, nằm cách đó 3 cây số. Công viên này là lá phổi xanh của thủ đô Madrid vì nó rộng tới 118 mẫu tây và được thực hiện giữa các năm 1630-1640 như là nơi giải trí của triều đình Tây Ban Nha thời đó. Công viên đã được vua Carlo III cai trị giữa các năm 1759-1788, mở rộng cho dân chúng cùng hưởng. Trong thời Hoàng đế Napoleon xâm lăng Tây Ban Nha năm 1808, công viên được biến thành pháo đài phòng thủ. Sau chiến tranh độc lập, công viên Buen Retiro được tái thiết và năm 1868 trở thành công viên thành phố và là một trong các công viên được dân chúng thủ đô Madrid ưa thích nhất. Công viên trở thành gánh xiếc ngoài trời với rất nhiều nghệ sĩ trình diễn trong bầu khí tươi vui của thủ đô Madrid. Trong công viên này, từ ngày Chủ nhật 14 tháng 8 tới nay, 2.500 linh mục đã thay phiên nhau ban bí tích hòa giải cho các bạn trẻ tại 200 tòa giải tội bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha cũng đã giải tội trong vòng nửa giờ cho 4 bạn trẻ, trong đó có 2 bạn trẻ Pháp và 1 bạn trẻ Đức. Sau đó Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa Almudena cách đó 3 cây số. Nhà thờ chính tòa Thánh Maria Almudena, tọa lạc đối diện với dinh hoàng gia, được bắt đầu xây vào năm 1883 trên một nhà thờ cũ và được hoàn thành 100 năm sau đó. Nhà thờ đã được Đức Gioan Phaolô II thánh hiến năm 1993 trong chuyến công du Tây Ban Nha lần thứ tư. Hình Đức Bà Almudena bổn mạng thủ đô Madrid là một bức tượng khác thuộc thế kỷ thứ 16 và là bức tượng cổ xưa nhất còn giữ được kể từ khi việc sùng kính bắt đầu hồi thế kỷ thứ 11. Almudena là từ Ả Rập, có nghĩa là kinh thành nhỏ, người ta gọi phần cao của thành phố, nơi có nhà thờ dâng kính Đức Mẹ.
Nhà thờ chính tòa Almudena quy tụ ảnh hưởng của nhiều kiểu kiến trúc khác nhau mà nền văn hóa Tây Ban Nha đã trải qua dọc dài các thế kỷ, đặc biệt là kiểu kiến trúc Ả Rập, còn ảnh hưởng rất mạnh tại Madrid và các vùng lân cận. Cửa vào kiểu tân cổ điển, hầm nhà thờ kiểu tân Roman, trong khi bên trong nhà thờ kiểu tân Gothic, Bên trong nhà thờ bằng đá cẩm thạch trắng với các bức khảm đá nhiều màu sắc rực rỡ trên mái dòm. Bàn thờ bằng cẩm thạch màu xanh, các nhà nguyện nhỏ hai bên được dâng kính các thánh đương thời. Chặng đàn thánh giá cũng theo kiểu tăng gô tích. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Almudena có thể chứa được 1.300 người. Quảng trường bên cạnh có chỗ cho 3.000 chúng sinh đến từ khắp nơi trên thế giới và hai màn truyền hình khổng lồ. Đức Thánh Cha đã được kinh sĩ đoàn tiếp đón tại cửa nhà thờ chánh tòa. Thánh lễ kính Chúa Giêsu Kitô linh mục thượng phẩm đời đời đã bắt đầu lúc 10 giờ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi các chúng sinh chuẩn bị trở thành các tông đồ của Chúa Kitô và như Chúa Kitô đồng hành với con người và phục vụ con người. Hôm nay, nhà thờ chánh tòa Đức Bà Almudena giống như một nhà tiệc ly mênh mông, nơi Chúa Giêsu Kitô linh mục thượng phẩm cử hành sự vượt qua của Ngài với những người ước ao một ngày kia nhân danh Chúa chủ sự các mầu nhiệm cứu độ. Các chúng sinh là bằng chứng cho thấy Chúa Kitô tiếp tục kêu mời các môn đệ trẻ trở thành tông đồ, và như thế sứ mệnh của giáo hội và việc cống hiến tin mừng cho thế giới tồn tại. Quảng diễn các bài đọc phụng vụ, Đức Thánh Cha nói: cuộc đời Chúa Giêsu đã làm một việc phục vụ và hiến dâng bầu cử đời đời bằng cách đặt mình trước Thiên Chúa Cha nhân danh tất cả mọi người và như là trưởng tử của đàn em đông đúc. Việc thành lập bí tích thánh thể như tường trình trong Phúc Âm diễn tả ơn vô điều kiện mà Chúa Giêsu cống hiến cho tất cả mọi người, kể cả những người phản bội Ngài. Đó là của lễ mình và máu người cho sự sống của loài người và cho ơn tha thứ tội lỗi của họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nói về nhiệm vụ của các chúng sinh phải chuẩn bị cho mình trở thành tông đồ của Chúa như sau.
Ante todo, di pensare al silenzio interiore, di permanente orazione, di costante studio e di inserzione paulatina in las acciones y estructuras pastorales de la Iglesia. Iglesia que es comunidad e institución, familia y misión, creación de Cristo por su Santo Espíritu y a la vez resultado de quienes la conformamos con nuestra santidad y con nuestros pecados.
Trước hết, các năm chuẩn bị phải là những năm thinh lặng nội tâm, cầu nguyện liên lỉ, học hành kiên trì và thận trọng sát nhập vào trong hoạt động và các cơ cấu mục vụ của giáo hội. Giáo hội là cộng đoàn và cơ cấu, gia đình và sứ mạng đã được Chúa Kitô tạo ra qua Chúa Thánh Thần, đồng thời cũng là kết quả của những người làm thành nó với sự thánh thiện và với các tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa đã muốn thế và không ngại biến các kẻ nghèo nàn tội lỗi trở thành bạn hữu và dụng cụ cứu độ nhân loại của Ngài. Sự thánh thiện của giáo hội trước hết là tất cả sự thánh thiện khách quan của chính Chúa Kitô, của tin mừng và các bí tích của Ngài, sự thánh thiện đến từ trời cao và thôi thúc giáo hội. Chính vì thế các con hãy suy gẫm mầu nhiệm đó của giáo hội và sống các năm đào tạo với niềm vui sâu xa trong thái độ ngoan ngoãn, sáng suốt và triệt để trung thành với tin mừng, cũng như trong tương quan bằng hữu với thời đại và con người ngày nay. Mỗi thời đại đều có các vấn đề của nó, nhưng Thiên Chúa cống hiến cho mỗi thời đại ơn thánh thích hợp, giúp lo lắng cho các vấn đề đó và thắng vượt chúng với tình yêu thương và óc thực tiễn. Vì thế trong mọi hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu đi nữa, linh mục phải sinh hoa trái tốt tươi trong mọi môi trường và luôn gìn giữ trong tim các lời của Ngài chịu chức linh mục. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khích lệ các chúng sinh cố gắng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Nhưng để noi gương Chúa Kitô, trái tim của chúng sinh phải trưởng thành và hoàn toàn sẵn sàng để Chúa sử dụng. Sự sẵn sàng đó linh hứng cho quyết định sống độc thân vì nước trời, không dính bén tới các của cải vật chất, sống khổ hạnh và vâng lời chân thành không giả dối. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các chúng sinh xin Chúa Giêsu cho họ biết bác ái như Chúa, đi đến với mọi người không loại trừ những người xa lạ và kẻ tội lỗi. Trái lại, giúp họ trở về đường ngay nẻo chính. Thế rồi cũng cần phải gần gũi với các bệnh nhân và người nghèo khó một cách đơn sơ và quảng đại, đương đầu với các thách đố này mà không mặc cảm và tầm thường, trái lại như một kiểu ý nghĩa thực hiện cuộc sống trong sự nhưng không và tinh thần phục vụ. Đức Thánh Cha còn khích lệ các chủng sinh như sau.
Apoyados en su amor, no os dejéis intimidar por un entorno en el que se pretende excluir a Dios, en el que el poder, el tener o el placer a menudo son los principales criterios por los que se rige la existencia.
Được nâng đỡ bởi tình yêu của Chúa, các con đừng để cho mình sợ hãi bởi một môi trường trong đó người ta yêu sách loại bỏ Thiên Chúa, trong đó quyền lực, chiếm hữu và khoái lạc thường là các tiêu chuẩn chính yếu của cuộc sống. Có thể họ khinh rẻ các con như họ quen làm đối với những người nhắc nhở các mục tiêu cao hơn hay lột mặt nạ các thần tượng mà nhiều người ngày nay bái lại. Hãy mở rộng linh hồn cho ánh sáng của Chúa để xem con đường đòi hỏi sự tá bạo và chân thực này có phải là con đường của các con hay không, và hãy chỉ tiến tới chức linh mục nếu các con xác tín vững mạnh rằng Thiên Chúa mời gọi các con là các thừa tác viên của Người, và cương quyết thực thi thừa tác đó với sự dân phục các định liệu của giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh học hỏi nơi Chúa Kitô là đứng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, tính thác mọi ước mong cho Ngài, không tìm kiếm chính mình, nhưng làm gương cho các anh em khác như Thánh Gioan Avila. Đức Thánh Cha xin mẹ Maria, mẹ các linh mục, rèn luyện tâm hồn họ theo mẫu gương của Chúa Kitô con mẹ, và dạy các chúng sinh giữ gìn các kho tàng mà Chúa Kitô đã chiếm hữu được trên núi Sò, cho ơn cứu chuộc của thế giới. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tuyên bố Thánh Gioan Davila là tiến sĩ hội thánh. Thánh lễ đã kết thúc lúc 12 giờ rưỡi trưa. Sau đó, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã đến tòa tổng giám mục Madrid, cách đó 1,5 cây số, để dùng bữa trưa rồi về tòa sứ thần nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt vào ban chiều.
Lúc 17 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã tiếp các ủy ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid trong phòng khách Tòa Sứ Thần. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn ban tổ chức vì tất cả những gì họ đã làm cho việc chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Ngài nhận định rằng chỉ có tình yêu đối với giáo hội và mối quan tâm rao giảng tin mừng cho giới trẻ mới có thể giải thích được sự dấn thân quảng đại của anh chị em, hy sinh thời giờ và năng lực để mang lại thành quả tông đồ dồi dào. Trong nhiều tháng qua, anh chị em đã cố gắng hết sức để phục vụ sứ mạng của giáo hội. Xin Chúa trả công gấp bội cho anh chị em và cho cả gia đình và các tổ chức của anh chị em đã hy sinh nâng đỡ lòng tận tụy và chuyên cần của anh chị em. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn Ủy ban hỗn hợp giữa Tòa Tổng giám mục Madrid, chính quyền quốc gia Tây Ban Nha và thành phố Madrid đã được thành lập với cái nhìn hướng về hàng trăm ngàn bạn trẻ hành hương đến Madrid này, thành phố cởi mở, đẹp đẽ và liên đới. Ngài nói, chắc chắn là nếu không có sự cộng tác chuyên chăm như vậy, thì không thể thực hiện được biến cố phức tạp và quan trọng như thế này.
Sau bữa ăn chiều lúc 19:15, Đức Thánh Cha đã đi thăm Học viện Thánh Giuse do các tu sĩ dòng Bệnh viện Gioan Thiên Chúa điều khiển. Học viện này được Bá Tước Vallejo và Thánh Benedetto Meni, tu sĩ dòng, xây năm 1899. Đây là một nhà thương săn sóc các người tàn tật vật lý và tâm thần, đặc biệt là các người bệnh động kinh. Nó gồm 10 khu vực và có 400 giường với 300 nhân viên gồm các bác sĩ và y tá phục vụ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá của những người khuyết tật và những người chịu đau khổ như mẫu gương của Chúa Giêsu và các thánh đã chứng tỏ. Ngài nói, Chúa Giêsu và theo gương Chúa, mẹ đau khổ của người và các thánh là những chứng nhân dạy chúng ta sống thảm trạng đau khổ để mưu ích cho chúng ta và cho phần rỗi của thế giới. Các chứng nhân ấy trước tiên nói với chúng ta về phẩm giá của mỗi người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Không một sầu khổ nào có thể xóa bỏ dấu vết Chúa đã ghi khắc nơi thẳm sâu của mỗi con người. Không những thế, từ lúc con Thiên Chúa muốn tự nguyện đón nhận đau khổ và cái chết, thì hình ảnh Thiên Chúa cũng được ban cho chúng ta cả nơi khuôn mặt của người chịu đau khổ. Lòng yêu thương đặc biệt này của Chúa đối với người đau khổ, làm cho chúng ta nhìn tha nhân với đôi mắt trong sáng để trao tặng họ cái nhìn yêu thương mà họ đang cần, ngoài những nhu cầu bề ngoài. Nhưng ta chỉ có thể làm điều ấy như kết quả của một cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô. Trong tư cách là các tu sĩ, thân nhân, các chuyên gia y tế và người thiện nguyện, anh chị em biết rất rõ điều đó khi sống và làm việc hàng ngày đối với những người trẻ này.
Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng, anh chị em cũng làm chứng về thiện ích vô biên mà cuộc sống của những người trẻ này mang lại cho những người sống cạnh họ, cũng như cho toàn thể nhân loại. Sự hiện diện của họ một cách huyền nhiệm và rất thực tế, khơi dậy nơi tâm hồn nhiều khi chai đá của chúng ta một sự dịu dàng, mở ra cho chúng ta ơn cứu độ. Chắc chắn là đời sống của những người trẻ này thay đổi con tim của nhiều người, và chúng ta cảm tạ Chúa vì đã được biết họ. Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, xã hội chúng ta, trong đó quá nhiều khi người ta nghi ngờ phẩm giá khôn lường của sự sống, của mọi sự sống, xã hội ấy đang cần đến anh chị em đóng góp một phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn minh tình thương. Hơn nữa, anh chị em giữ vai chính trong việc xây dựng nền văn minh ấy. Trong tư cách là những người con của giáo hội, anh chị em hãy dâng lên Chúa cuộc sống, những vất vả và vui mừng của anh chị em, cộng tác với Chúa, nhờ đó anh chị em cũng được thuộc về kho tàng từ bi thương xót mà nhân loại đang cần.
Lúc 20:20, Đức Thánh Cha đi Pampamopin đến phi trường Quastrofentos để chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ. Phi trường này được xây năm 1911 và từ năm 1970 cũng được mở cho các chuyến bay dân sự và tư nhân. Bên trong phi trường có trường dạy lái máy bay và một bảo tàng viện về không vận. Hàng trăm ngàn bạn trẻ đã tuấn về đây ngay từ sáng thứ Bảy và vào lúc 16 giờ họ đã tham gia chương trình chuẩn bị cho buổi canh thức với Đức Thánh Cha, gồm việc chia sẻ chứng từ, biểu diễn nhạc, hát thánh ca và cầu nguyện. Xe chở Đức Thánh Cha đã đi một vòng để ngài chào các bạn trẻ giữa tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Buổi canh thức đã diễn ra trong hình thức phụng vụ lời Chúa. Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã khích lệ họ đừng tự đồng hóa với những gì thua kém chân lý và tình yêu, và đừng tự đồng hóa với ai kém thua Chúa Kitô. Trái lại, phải xác tín và tiếp nhận lời Chúa Kitô, như Cha đã yêu Thầy thế nào thì Thầy cũng đã yêu các con như vậy. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Đức Thánh Cha nói, phải, các bạn trẻ thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đó là sự thật lớn lao của cuộc sống chúng ta, và nó trao ban ý nghĩa cho mọi sự còn lại. Chúng ta không phải là hoa trái của sự tình cờ hay cái vô lý, nhưng trong nguồn gốc sự hiện hữu của chúng ta, có một chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, ở lại trong tình yêu của người có nghĩa là sống đâm rễ sâu trong đức tin, bởi vì đức tin không phải là việc đơn sơ chấp nhận vài sự thật trừu tượng, nhưng nó là một tương quan thân tình với Chúa Kitô, là đứng rộng mở trái tim của chúng ta cho mầu nhiệm tình yêu này, và sống như các con người nhận biết mình được Thiên Chúa yêu thương.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, nếu các bạn đâm rễ sâu trong lòng tin, các bạn sẽ gặp được suối nguồn của niềm vui, cả khi phải sống giữa trái ý và khó khăn. Đức tin không đối nghịch với các lý tưởng cao đẹp nhất của các bạn, trái lại, nó nâng cao và hoàn thiện chúng. Chính ngày nay trong đó nền văn hóa duy tương đối, thống trị, khước từ kiếm tìm chân lý và khinh rẻ việc kiếm tìm chân lý là khát vọng cao cả nhất của tinh thần con người. Chúng ta phải can đảm và khiêm tốn, đề nghị giá trị đại đồng của Chúa Kitô như là đấng cứu độ của tất cả mọi người và là suối nguồn hy vọng của cuộc sống. Người đã mang lấy các khổ đau của chúng ta, biết rõ mầu nhiệm khổ đau và cho thấy sự hiện diện đầy yêu thương của người trong tất cả những ai đau khổ. Các bạn thân mến, ước chi đừng có sự trái nghịch nào làm tê liệt các bạn, đừng sợ hãi thế giới, cũng như tương lai và sự yếu hèn của các bạn. Chúa đã cho các bạn sống trong thời điểm này của lịch sử, để nhờ lòng tin của các bạn, người tiếp tục làm vang lên danh của người trên toàn trái đất. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, trong buổi canh thức này tôi mời gọi các bạn, xin Thiên Chúa giúp các bạn khám phá ra ơn gọi của các bạn trong xã hội và trong giáo hội, và sống ơn gọi đó trong kiên trì, tươi vui và trung thành. Nhiều người được Chúa gọi sống bậc hôn nhân, trong đó một người nam và một người nữ làm thành một thịt xác và thực hiện chính mình trong một cuộc sống hiệp thông sâu xa. Nó sáng lạn nhưng đòi hỏi. Nó là một chương trình của tình yêu được canh tân và đào sâu mỗi ngày, bằng cách chia vui sẻ muộn với nhau, hoàn toàn hiến dâng cho nhau. Vì thế hiểu biết vẻ đẹp và sự tốt lành của hôn nhân có nghĩa là ý thức rằng chỉ một bối cảnh trung thành, bất khả phân ly cũng như rộng mở cho sự sống mới là bối cảnh thích hợp với sự cao cả và phẩm giá của tình yêu gia đình.
Trái lại, Chúa Kitô gọi các người khác theo người gần hơn trong chức linh mục và trong đời thánh hiến. Đẹp biết bao khi biết rằng Chúa Giêsu tìm bạn, nhìn bạn và nói với bạn, hãy theo Thầy, với tiếng nói không thể lẫn lộn được của người. Các bạn trẻ thân mến, để khám phá ra và trung thành bước theo hình thức sống mà Chúa mời gọi từng mỗi người trong chúng ta, cần phải ở lại trong tình yêu của người như bạn hữu. Nhưng làm sao có thể giữ gìn tình bạn nếu không phải là qua sự tiếp xúc thường xuyên, đối thoại, ở giới và chia sẻ các hy vọng và âu lo? Thánh nữ Teresa của Chúa Giêsu nói rằng, cầu nguyện là nói chuyện với tình bạn, thường khi đó là một mình tiếp xúc với người chúng ta biết là họ yêu chúng ta. Vì thế, giờ đây tôi mời các bạn thờ lại Chúa Kitô ngự thật trong bí tích thánh thể. Hãy đối thoại với Ngài, đặt để trước mặt Ngài các câu hỏi của các bạn, và hãy lắng nghe Ngài. Các bạn thân mến, tôi cầu nguyện cho các bạn với tất cả tâm hồn. Các bạn hãy cầu nguyện cho tôi. Được lôi cuốn bởi vẻ đẹp tình yêu của Ngài, trong đêm nay, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn sống trung thành như các môn đệ của Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các bạn trẻ bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ba Lan. Rồi Ngài đặt mình Thánh Chúa, mật nhật thuộc thế kỷ thứ 16 và được đưa từ nhà thờ chánh tòa Toledo. Trong buổi chào mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha đã thánh hiến các bạn trẻ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và ban phép lành tòa thánh cho mọi người trước khi trở về tòa sứ thần để nghỉ đêm. Kết thúc ngày thứ 3 chuyến viếng thăm Tây Ban Nha, trong khi các bạn trẻ tiếp tục canh thức và chào mình Thánh Chúa suốt đêm. Lúc 9 giờ 30 sáng Chủ nhật hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26. Sau đó Ngài dùng bữa trưa với các hồng y Tây Ban Nha và đoàn tùy tùng. Ban chiều lúc 17 giờ 30, Ngài đến khu hội chợ triển lãm mới để gặp các bạn trẻ thiện nguyện viên. Trước khi dự lễ nghi tiễn biệt tại phi trường quốc tế để lấy máy bay về Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ 3 chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng, dòng Đa Minh, sẽ đề cập đến vấn đề đời sống và chức vụ linh mục trong giáo hội Công giáo. Thưa cha, giáo hội luôn tin tưởng rằng ơn gọi linh mục là hồng ân Chúa Cha ban cho giáo hội qua Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong giáo hội. Nếu không có linh mục, giáo hội sẽ không thể nào hoàn thành lệnh truyền của Chúa Giêsu là loan báo tin mừng và cử hành hy lễ mình máu người đã trao hiến và đổ ra cho nhân loại được sống. Nói một cách cụ thể, thì ai là người có trách nhiệm cổ động và huấn luyện ơn gọi linh mục cho giáo hội à?
Thiên Chúa hứa qua lời của ngôn sứ Giê-rê-mi-a sẽ không bao giờ để cho dân Ngài phải thiếu mục tử chăm lo, quy tụ và hướng dẫn. Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng ta mong ước. Ta sẽ thôi thúc những mục tử để các mục tử chăn nuôi trên ta. Chúng sẽ không còn phải sợ hãi và hoảng loạn. Toàn thể giáo hội hoàn toàn tin tưởng vào lời Chúa hứa và thực thi bổn phận cổ động các ơn gọi để đáp ứng đủ những nhu cầu của các thừa tác viên thánh trong toàn thể giáo hội. Bổn phận này bó buộc cách riêng các gia đình Kitô giáo, các nhà giáo dục và đặc biệt là các linh mục, nhất là các cha sở. Các giám mục giáo phận là những người quan tâm hơn cả về việc cổ động các ơn gọi, phải dạy cho giáo dân của mình biết tầm quan trọng của thừa tác vụ thánh và sự cần thiết của các thừa tác viên có chức thánh trong giáo hội.
Giáo hội đòi buộc ứng sinh phải được huấn luyện thế nào và theo những điều kiện cần thiết nào để họ có thể lãnh nhận chức thánh? Để trao ban thừa tác vụ linh mục, đức giám mục giáo phận có những trách nhiệm nào thưa cha?
Giáo luật quy định 3 điều kiện. Người nam đã được rửa tội, đã chọn 25 tuổi mới có thể nhận lãnh thành sự bí tích truyền chức thánh. Ứng viên có đủ khả năng hiến thân vĩnh viễn cho các thừa tác vụ thánh sẽ được đào tạo tại chủng viện hoặc học viện dòng. Nơi đó họ thủ đắc được cùng một lúc sự trưởng thành nhân bản, tinh thần phúc âm và sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô. Sau khi được huấn luyện đầy đủ tại chủng viện hoặc học viện dòng, ứng sinh đệ trình cho giám mục giáo phận hoặc bề trên có thẩm quyền đơn xin lãnh nhận chức vụ linh mục. Trong đó đương sự xác nhận rằng mình tự nguyện và tự do lãnh nhận chức thánh và sẽ vĩnh viễn dấn thân cho các thừa tác vụ của giáo hội. Giám mục giáo phận hoặc bề trên có thẩm quyền phải liệu sao cho ứng viên trước khi gọi lên một chức nào phải được giáo huấn đầy đủ về những điều liên quan đến chức ấy cũng như những nghĩa vụ của chức ấy. Đương nhiên, giám mục giáo phận hoặc bề trên có thẩm quyền chỉ nên cho tiến chức những ứng viên có đức tin tinh tuyền, đức hạnh vẹn toàn, nhân đức vững vàng và các đức tính khác về thể lý cũng như tâm lý phù hợp với các chức thánh sẽ lãnh nhận.
Xin cha cho biết về nghĩa vụ và quyền lợi cụ thể của linh mục trong giáo hội Công giáo ạ.
Linh mục có những nghĩa vụ và quyền lợi như sau. Thứ nhất về tương quan, linh mục kính trọng và vâng lời Đức Thánh Cha và đứng bản quyền riêng. Linh mục lãnh nhận và trung thành chu toàn nhiệm vụ được bản quyền của mình giao phó. Linh mục hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ và lời cầu nguyện, cộng tác với nhau theo những quy luật riêng. Linh mục nhìn nhận và cổ võ giáo dân thực thi sứ mạng của họ trong giáo hội và trong thế giới. Về đời sống, linh mục buộc phải theo đuổi sự thánh thiện, vì qua việc lãnh nhận bí tích truyền chức, họ được thánh hiến cho Thiên Chúa, để là những người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa để phục vụ nhân Chúa. Linh mục có thể đạt tới sự trọn lành qua việc chu toàn mọi bổn phận của tác vụ một cách trung thành, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bằng hai bàn tiệc của Kinh Thánh và Thánh Thể, đọc phụng vụ các giờ kinh mỗi ngày, tham dự các cuộc tĩnh tâm theo luật địa phương, siêng năng xưng tội, sùng kính Đức Mẹ và thi hành các phương tiện thánh hóa khác. Linh mục buộc phải giữ đức khiết tịnh hoàn toàn và vĩnh viễn vì nước trời. Nhờ đó họ có thể kết hợp với Đức Kitô dễ dàng hơn, bằng một con tim không chia sẻ và được thông dong hơn để hiến thân phục vụ Thiên Chúa và nhân loại. Linh mục được hưởng thù lao tương xứng với điều kiện của họ, sống đời giản dị, mặc y phục giáo hội, theo quy luật của hội đồng giám mục và tập tục hợp lệ tại địa phương. Về sinh hoạt, linh mục có quyền lập hội cũng như nhập hội nhằm mục đích thích hợp với đạo Phật giáo sĩ. Linh mục tiếp tục học hỏi các môn thánh khoa, tham dự những lớp tu nghiệp, hội thảo, buổi thuyết trình để trau dồi thêm kiến thức về các thánh khoa và phương pháp mục vụ. Linh mục hàng năm được hưởng một kỳ nghỉ do luật địa phương ấn định.
Thế nhưng, linh mục cũng bị cấm thi hành vài công việc hoặc chức vụ trong lĩnh vực xã hội và chính trị, phải không thưa cha?
Đúng vậy. Theo giáo luật hiện nay, linh mục bị cấm thi hành một số điều trong lĩnh vực xã hội và chính trị, vì những điều này không thích hợp với đời sống và chức vụ linh mục. Xin nêu lên vài khía cạnh. Linh mục không được rời trú sở trong một thời gian đáng kể nếu không có phép của giáo mục giáo phận. Linh mục không được đảm nhận những chức vụ công quyền, bao hàm sự tham gia vào việc hành xử quyền bính dân sự. Linh mục không được quản trị những tài sản thuộc về giáo dân, hoặc những chức vụ trần thế, kèm theo nghĩa vụ phải tường trình sổ sách. Linh mục không được kinh doanh hoặc buôn bán nhằm kiếm lợi cho bản thân hoặc cho người khác, nếu không có phép của nhà chức chánh giáo hội hợp pháp. Linh mục không được tích cực tham gia vào các đảng phái chính trị, hoặc các lãnh đạo các nghiệp đoàn. Linh mục không được tình nguyện tòng quân nếu không có phép của đấng bản quyền mình.
Thưa cha, nhiều người coi chức vụ linh mục giống như quản trị viên hành chánh hoặc tài chánh, hoặc giống như là công chức Thiên Chúa và giáo hội. Mọi người muốn biết linh mục thực sự là ai? Tác vụ linh mục có mục đích gì ạ?
Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đã giải thích rõ ràng rằng linh mục không phải là những công chức của Chúa Kitô, nhưng là những Chúa Kitô khác. Linh mục là một mục tử nhân lành, sống hết mình nhờ Thiên Chúa và vì Thiên Chúa, hiến mạng sống vì đoàn chiên của mình, bằng cách làm cho đoàn chiên lớn lên trong tình yêu chân thật. Linh mục thực sự có khả năng mang Thiên Chúa vào lòng thế giới, xuyên qua đặc sủng độc thân, lòng trung tín tin mừng và đức ái mục tử. Nhờ ân sủng của chức thánh, linh mục hành động, giảng dạy nhân danh Chúa Kitô. Đời sống và thừa tác vụ của Chúa Kitô đã trở nên cuộc sống và thừa tác vụ của linh mục. Khi linh mục giao phó đời sống của Ngài cho Chúa Kitô, thì lời hứa của Chúa được thực hiện nơi Ngài. Không còn là các con nói nữa, nhưng thánh thần của cha các con sẽ nói qua các con. Linh mục không phải là linh mục cho chính mình, nhưng là cho các tín hữu. Trên phước giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói, thiên chức linh mục không phải là của chúng ta không lãnh nhận nó để biến nó thành những gì làm vừa lòng chúng ta. Bổn phận của chúng ta là trung thành với đấng đã kêu gọi chúng ta. Thiên chức linh mục là một ân huệ đã ban cho chúng ta, nhưng trong chúng ta và qua chúng ta, đó là một ân huệ được thực hiện cho giáo hội.
Như vậy, Chúa Kitô mãi mãi là trọng tâm của sứ vụ và đời sống linh mục. Thánh thể là nguồn mạch bất tận để linh mục múc lấy sức mạnh thiêng liêng cho chính mình, có đúng thế không thưa cha?
Căn tính linh mục chỉ có thể quy hướng về Chúa Kitô và thánh thể. Quy về Chúa Kitô bởi vì trong chức linh mục thừa tác, Chúa Kitô lôi kéo chúng ta đến với Ngài, dấn thân bên cạnh chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống của Ngài. Sự lôi cuốn thực hiện qua các bí tích, đặc biệt trong thánh thể, mà các linh mục là những thừa tác viên, tức là những tôi tớ và là những dụng cụ cụ thể. Đời sống và thừa tác vụ linh mục là sự nối dài đời sống và hoạt động của chính Chúa Kitô. Căn tính của chúng ta nằm ở đó, cũng như phẩm giá thực sự của chúng ta, nguồn mạch vui mừng của chúng ta và niềm tin vững chắc của chúng ta về sự sống. Thánh thể được cử hành và được thờ lạy có một vai trò tuyệt đối trung tâm. Đó là bí quyết, nguồn mạch của mỗi cuộc sống linh mục thành công. Thánh thể chính là hơi thở của linh mục, linh hồn linh mục. Trần Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết, anh em là những thừa tác viên của bí tích thánh thể, những người phân phát lượng từ bi của Thiên Chúa qua bí tích thống hối, những người an ủi các tâm hồn và những hướng dẫn viên cho mọi tín hữu trong cơn lốc của cuộc sống đầy dẫy khó khăn ngày hôm nay. Chúng tôi hết lòng chào đón anh em. chúng tôi bày tỏ với anh em tâm tình biết ơn của chúng tôi, và chúng tôi khuyến khích anh em kiên tâm tiến bước trong niềm vui và hăng say. Đừng lùi bước trước sự chán nản. Công việc của chúng ta không phải là của chúng ta, nhưng là của Thiên Chúa. Đấng đã kêu gọi chúng ta và sai phái chúng ta, vẫn ở luôn với chúng ta hết mọi ngày trong đời chúng ta. Quả vậy, chúng ta hoạt động là do được Chúa Kitô ủy thác. Trong bài giảng Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng là ngày kỷ niệm 60 năm linh mục của Ngài, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nói, tổng hợp nội dung đích thực của lề luật là tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Nhưng tình yêu hai chiều đó không phải là một cái gì dịu ngọt. Nó chất chứa sự kiên nhẫn, lòng khiêm tốn, sự trưởng thành trong việc đào tạo và đồng hóa ý muốn của chúng ta với ý muốn của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô. Chỉ như thế, tình yêu của chúng ta mới đích thực và là hoa trái tồn tại. Sự đòi hỏi nội tại của nó, lòng trung thành với Chúa Kitô và Giáo hội, luôn đòi buộc được thực hiện ngay cả trong khổ đau. Yêu có nghĩa là phó thác, tận hiến, mang dấu ấn của thập giá trong chính mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phúc cầu nguyện tựa đề Người giàu có thật khó vào nước trời.
Người giàu có thật khó vào nước trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 19 câu 23 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Người thanh niên giàu có thấy Chúa Giêsu là đấng trọn lành, đã yêu mến và đến với người. Tuy nhiên, anh đã xa sầm nét mặt và bỏ đi khi được Chúa mời gọi bán hết của cải vật chất đem cho người nghèo để theo Chúa. Điều gì đã trói buộc anh, cản bước anh theo Chúa, dù anh có lòng ước ao theo Ngài? Phải chăng đó là của cải? Từ nhỏ, anh đã theo đuổi đời sống tốt lành. Anh đi tìm kiếm đời sống hạnh phúc mai sau, nhưng anh đã không vượt qua được rào cản của vật chất, tiền tài. Người giàu có thật khó vào nước trời. Câu nói này của Chúa Giêsu đã khiến các môn đệ ngạc nhiên. Người thầy đó thường cho rằng người giàu có là người được Thiên Chúa chúc phúc, còn người nghèo là người bị Thiên Chúa phạt do những tội lỗi của họ. Vậy mà, người giàu có lại khó vào nước trời, trong khi nước trời là dành cho những con người có tâm hồn nghèo khó. Chúng ta không phủ nhận sức mạnh của cải vật chất. Như người đời thường nói, có tiền mua tiên cũng được. Có vẻ như tiền tài mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn. Người đời thường cố gắng thâu góp càng nhiều của cải càng tốt. Họ hy vọng rằng đời sống của họ sẽ an toàn hơn sẽ hạnh phúc hơn nếu như họ có nhiều của ăn của để. Vì lý do đó, chúng ta thường bận tâm nhiều đến tìm kiếm của cải vật chất. Chúa nói, kho tàng anh em ở đâu, trái tim anh em ở đó. Nếu như chúng ta ra sức tìm kiếm kho tàng của cải vật chất, thì trái tim của chúng ta sẽ bị kìm chặt bởi thế giới vật chất này. Thói ham mê của cải vật chất sẽ bóp nghẹt sức sống của hạt giống tin mừng được gieo vào trong lòng chúng ta. Của cải vật chất sẽ làm chúng ta khép lại với chính mình, đóng cánh cửa tâm hồn và không có chỗ cho Chúa làm việc trong lòng của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả, để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thích lấy đi những gì con cày dựa, để con thật sự tự nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà, để cây đời con xin thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc tròn về Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con cảm nghiệm được rằng, trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.